Tạp chí thể thao hàng tuần của SBS Radio thật là vui khi được trở lại với quý vị tối nay. Và tất nhiên cùng đồng hành với chúng ta có bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị khán thính giả của SBS Radio Vietnamese.
Vâng, và chúng ta đã bước sang một tuần mới nữa. Tuy nhiên với A-League thì đây sẽ là một trong những tuần rất là căng thẳng, rất là quan trọng dành cho các đội bóng khi mà ngày đóng của các vòng đấu tính điểm sắp hết rồi. Và vào lúc này thì dường như Quỷ Đỏ Adelaide United có vẻ như chưa muốn dừng lại ở nhóm 6 đội dẫn đầu A-League đâu. Có lẽ điều họ muốn là ngôi vị quán quân vòng đấu tính điểm phải không thưa bình luận viên Việt Hoàng?
Vâng, như anh Ngọc nói, phong độ hiện giờ của Quỷ Đỏ Adelaide United có thể nói như thủy triều lên, và với trận thắng trong vòng vừa rồi thì họ đã có 14 trận không để thua trong giải A-League liên tiếp, và trong cái trận đấu cuối tuần vừa rồi thì họ thắng 4-0 trên sân của Wellington Phoenix, và cùng với việc là Brisbane Roar thắng trên sân nhà trước Western Sydney Wanderer thì Adelaide United đã vươn lên vị trí đầu bảng của giải A-League. Thì đây có thể nói là một điều khó có ai có thể tưởng tượng được khi chúng ta theo dõi những gì mà Adelaide United thể hiện ở đầu mùa giải. Thế nhưng với một cái tinh thần quật cường và một lối đá hay trong 14 trận vừa qua thì Adelaide United hiện giờ lại là một ứng cử viên sáng giá cho cái vòng loại của A-League năm nay.
Bình luận viên Việt Hoàng có nói Adelaide United là một ẩn số, và ẩn số gây ra đầy cái sự bất ngờ. Và chúng ta thấy rồi, người cầm quân là Guillermo Amor, và phải chăng ông thầy này cùng với lối đá của Adelaide United đã hun đúc từ bấy lâu nay một lối đá kỹ thuật này, tốc độ này và cống hiến nữa? Phải chăng đó là cái đẹp của bóng đá đang lên ngôi tại A-League thưa anh?
Vâng, có thể nói ba cái đội bóng hiện nay đang dẫn đầu của giải A-League là Adelaide United, Western Sydney Wanderer và Brisbane Roar đều có những cái lối đá rất là cống hiến. Còn về phần Adelaide United nói riêng, trước hết phải kể tới công gây dựng nền móng của huấn luyện viên Joseph Campbell ở hai mùa giải trước, khi mà ông truyền một cái lối đá đầy nhiệt huyết, đầy lửa, và đặc biệt là một lối đá tấn công cho Adelaide United. Với việc ra đi của Joseph Campbell ở cuối mùa giải vừa rồi thì huấn luyện viên mới là Guillermo Amor đã giúp cho Adelaide United phát triển được lối chơi thêm một bước nữa, tức là ông cân bằng giữa công và thủ, và cái sự kết hợp này đã được các cái cầu thủ của Adelaide United thực hiện rất là nhuần nhuyễn trong 14 trận đấu vừa qua. Mặc dù trong 8 trận đấu đầu tiên thì họ còn nhiều vấp váp khi mà triển khai lối đá của ông này. Thế nhưng vào thời điểm hiện tại thì Adelaide United có thể nói là có lối đá đẹp nhất tại giải A-League hiện nay.
Vâng, khi mà chúng ta nói đến Adelaide United thì cũng không thể quên được một đội bóng có lối đá cũng rất là hào nhoáng, rất là đẹp và cống hiến mà lại còn hiệu quả nữa, đó là Melbourne Victory. Và lúc này thì khoảng cách giữa đội thứ 5 là Melbourne Victory và đội số 1 Adelaide chỉ có 6 điểm thôi, mà chúng ta còn có 5 trận đấu nữa. Tất cả các đội bóng đều vẫn còn cơ hội phải không thưa bình luận viên Việt Hoàng?
Vâng, như anh Ngọc đã nói thì khoảng cách giữa đội thứ 5 là Melbourne Victory và Adelaide United là đội bóng dẫn đầu chỉ là 6 điểm. Cả 5 đội bóng này là Adelaide United, Western Sydney Wanderer, Brisbane Roar, Melbourne City và Melbourne Victory đều có khả năng giành chức vô địch, bởi vì mùa giải còn những 5 trận đấu nữa. Còn về 3 đội bóng còn lại để cạnh tranh vị trí số 6, đó là Sydney FC, Perth Glory và Newcastle Jets, thì họ chỉ cách nhau có 4 điểm mà thôi, và 3 đội bóng này đều có khả năng để giành vị trí thứ 6. Thì có thể nói rằng là cái mùa giải năm nay còn chứa đựng rất là nhiều điều bất ngờ, và khoảng cách giữa các đội bóng cũng đã được thu hẹp. Những đội bóng ở top dưới và những đội bóng ở top trên thì khi gặp nhau thì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Rất là khác với mùa giải năm ngoái, khi mà chúng ta biết rằng là Melbourne Victory có một đội bóng hoàn hảo và một phong độ tuyệt vời, còn hai đội bóng còn lại là Perth Glory và Newcastle Jets thì thi đấu đến đâu là thua đến đó. Thì có thể nói mùa giải năm nay đầy tính bất ngờ và rất là hấp dẫn.
Vâng, cái sự hấp dẫn đó thì chắc chắn là chúng ta sẽ còn được xem, được chứng kiến, và chúng ta chờ đợi đến vòng Grand Finals khi mà xuất hiện 6 đội bóng hàng đầu của A-League. Trong khi đó thì chúng ta đều biết rồi, trên đấu trường Asian Champions League trong khu vực thì rất là nhiều người đang tò mò, và trong đó có tôi, không biết là hai đại diện Melbourne Victory và Sydney FC tuần này thi đấu như thế nào thưa anh?
Vâng, trong cái trận đấu loạt đấu thứ 2 của vòng bảng của Asian Champions League diễn ra vào giữa tuần vừa qua thì hai đội bóng đến từ Úc đều có các cái kết quả rất là có lợi. Trước hết là Melbourne Victory đã cầm hòa trên sân nhà của Gamba Osaka, là một đội bóng hàng đầu của Nhật Bản, với tỷ số là 1-1, và trong trận đấu này thì Melbourne Victory đã dẫn trước Gamba Osaka và Gamba Osaka chỉ gỡ hòa ở hiệp 2. Và có thể nói sau hai trận đấu đầu tiên thì Melbourne Victory khi mà cùng bảng với các đại gia khác đến từ Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc thì Melbourne Victory hiện giờ đang có 4 điểm và có thể nói có một cửa rất sáng để đi tiếp theo vào vòng tiếp theo. Còn về bảng đấu của Sydney FC thì trong trận đấu giữa tuần vừa qua thì có thể nói Sydney FC City đã có một cái chiến thắng rất là vinh quang trước câu lạc bộ đến từ Trung Quốc là Guangzhou Evergrande. Thì đây cũng là đội bóng nhà giàu đến từ Trung Quốc, và huấn luyện viên của Guangzhou Evergrande không ai khác chính là cựu huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Brazil, Felipe Scolari. Ông này đã từng dẫn dắt đội tuyển Brazil có Ronaldinho và Ronaldo vô địch World Cup vào năm 2002. Và trong đội hình của Guangzhou Evergrande còn có tiền đạo mới tậu từ châu Âu trở về hơn 50 triệu đô, đó chính là Jackson Martinez. Thế nhưng trong cái trận đấu giữa tuần vừa qua thì Sydney FC thi đấu rất là hay và đã giành chiến thắng trước Guangzhou Evergrande với tỷ số là 2-1. Và có thể nói đây là một cái kết quả rất là đáng khích lệ đối với thầy trò của huấn luyện viên Graham Arnold, bởi vì hiện giờ họ đang có phong độ không tốt ở giải quốc nội.
Vâng, những cái kết quả tốt như vậy thì quay ngược trở lại sẽ là một cái động lực nào đó giúp cho các đội bóng này, Sydney FC và cả Melbourne Victory sẽ vươn lên rất là mạnh mẽ ở một vài vòng đấu cuối cùng tại A-League trước khi bước vào Grand Finals. Và thưa bình luận viên Việt Hoàng, trong tuần vừa qua người ta cũng bàn tán khá là nhiều khi mà vị chủ tịch mới của FIFA Gianni Infantino bắt đầu làm được những cái điều mà người ta mong muốn. Mà một trong những cái điều đó chúng ta cũng đã nói rất là nhiều trong những tuần trước, đó là chuyện sử dụng công nghệ trong các trận đấu. Và bây giờ thì cái việc sử dụng các video quay lại trực tiếp trong các trận đấu đang được thử nghiệm và rất có thể sẽ được áp dụng chính thức vào mùa giải 2017 và 2018. Anh nhận định như thế nào về cái bước đi mới này của vị tân chủ tịch FIFA?
Vâng, trước hết theo tôi nghĩ thì đây là một cái tin rất là tốt đối với các cổ động viên và những người làm bóng đá trên thế giới. Tôi và anh Ngọc cũng đã bàn luận rất là nhiều về cái vấn đề sử dụng công nghệ trong bóng đá, bởi vì chúng ta đã biết rằng là các cái môn thể thao khác như là tennis hay là bóng bầu dục thì đều đã áp dụng cái công nghệ này trong những cái trận đấu đỉnh cao, những cái trận đấu giữa các đội tuyển quốc gia, giữa các cái câu lạc bộ hàng đầu. Và môn bóng đá là môn duy nhất mà vẫn từ chối không chịu sử dụng các cái công nghệ để giúp cho trọng tài hay điều khiển trận đấu, để giúp cho các cái kết quả trận đấu không bị ảnh hưởng bởi những cái lỗi của trọng tài. Thì cái vị chủ tịch mới của FIFA là Gianni Infantino với cái lời hứa là sẽ cải tổ bóng đá, cải tổ FIFA, và dường như là ông đang thực hiện cái lời hứa của mình trước khi tranh cử, đó là giúp cho bóng đá hiện đại hơn, sử dụng các cái công nghệ mới để làm các cái kết quả trận đấu được công bằng hơn. Và cái việc áp dụng công nghệ trong việc điều khiển các trận đấu, giúp đỡ các trọng tài điều khiển các trận đấu, theo tôi nghĩ là một bước tiến rất là lớn đối với bóng đá, bởi vì như chúng ta đã biết, hiện giờ thì bóng đá đã áp dụng các cái công nghệ liên quan đến việc quyết định bàn thắng, hay chúng ta còn gọi là goal line technology. Thế nhưng mà chúng ta đã biết rằng là cái việc mà một bàn thắng có được công nhận hay không thì rất là ít khi xảy ra, mà những cái tình huống mà dễ được xảy ra là những cái bàn thắng được dẫn đến từ những tình huống có thể đã việt vị. Thì đây là những cái tình huống mà trọng tài rất là khó có thể quyết định được và cần sử dụng các cái phương tiện công nghệ để giúp trọng tài quyết định những tình huống này. Thì tôi rất là hoan nghênh cái bước tiến này của FIFA và của ông chủ tịch mới Gianni Infantino.
Vâng, và chắc chắn là quyết định mới này, cái sự thử nghiệm mới này cũng sẽ có hiệu lực đối với A-League, đối với bóng đá Úc. Và chúng ta cũng biết rồi, không phải chỉ những cái tình huống việt vị là những tình huống khó bắt đâu, mà trong các trận đấu rất là nhiều tình huống mà người ta gọi là tình huống không bóng, tình huống nguội đó, mà mọi người vẫn hay gọi là đánh nguội, hoặc là các pha va chạm ở trên sân hoàn toàn có thể được ghi lại nếu áp dụng công nghệ này và có băng ghi hình, và điều đó sẽ giúp cho các đội bóng có được sự công bằng hơn. Chúng ta chuyển qua một trận đấu khác, sân Banh Nỉ. Có lẽ rất là nhiều người cũng đã dự đoán được rằng là đội tuyển quần vợt Úc sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước đội tuyển Mỹ ở Davis Cup, cho dù được thi đấu ngay trên sân nhà. Và suy đoán này dường như đã đúng khi mà tuyển Úc thất bại trước Mỹ với tỷ số là 3-1. Anh đánh giá như thế nào về cách thi đấu của đội tuyển Úc ngay trên sân nhà trong Davis Cup?
Vâng, thì bước vào trận đấu này thì có thể nói đội tuyển Mỹ được đánh giá cao hơn, bởi vì hiện giờ họ cái cặp đấu giữa Úc và Mỹ thì vận động viên đơn nam của Mỹ là John Isner là vận động viên có thứ hạng cao nhất đơn nam, anh xếp thứ hạng 11 trên thế giới. Và ở cặp đánh đôi thì họ cũng có cái cặp đánh đôi xếp hạng cao nhất, đó là anh em nhà Ryan, hiện giờ họ đang xếp ở vị trí thứ 6 trên bảng tổng sắp các tay vợt nam đánh đôi. Chính vì thế mà bước vào trận đấu này thì đội tuyển Úc mặc dù được thi đấu trên sân nhà nhưng được đánh giá thấp hơn, và họ cần những vận động viên hàng đầu và thi đấu với phong độ tốt nhất. Thế nhưng những gì thể hiện trên sân Kuyong có lẽ là làm rất là nhiều khán giả hâm mộ quần vợt của Úc thất vọng khi mà đội tuyển Úc đã để thua 3-1. Nhưng mà theo tôi nghĩ điều mà làm khán giả thất vọng nhất đó chính là cái cuộc đấu khẩu giữa hai cái vận động viên nam, động vận động viên hàng đầu của Úc hiện nay, đó chính là Bernard Tomic và Nick Kyrgios.
Vâng, chính xác. Bình luận viên Việt Hoàng nói cái điểm đó tôi cũng rất là đồng tình. Báo chí thể thao ngày hôm nay, người ta quan tâm rất là nhiều đến câu chuyện rất là lạ. Đó là khi mà gà nhà lại đá nhau. Tất nhiên là chưa đá đấm gì đâu, nhưng mà đấu khẩu nhau kịch liệt lắm rồi. Đó là hai ngôi sao trẻ lắm tài nhiều tật Bernard Tomic và Nick Kyrgios. Họ lời qua tiếng lại như thế nào thưa anh?
Vâng, có thể nói mọi sự việc bắt đầu khi mà trong cái tuần vừa rồi thì Nick Kyrgios báo ốm để không tham dự cái cặp đấu với đội tuyển Mỹ trong cuối tuần vừa qua. Và trong cái trận đấu giữa Bernard Tomic và John Isner thì vào giờ nghỉ giải lao thì khi mà Leighton Hewitt là đội trưởng của đội tuyển Úc có trao đổi với cả Bernard Tomic về chiến thuật. Khi mà hai anh này nói chuyện thì cái microphone của hai anh này vẫn còn đang bật và toàn bộ khán giả xem truyền hình cũng như là khán giả trên sân đều được nghe thấy. Và trong cái tình huống này thì Bernard Tomic đã cáo buộc rằng là Nick Kyrgios giờ vừa ốm để không phải tham dự cái trận đấu giữa đội tuyển Úc và đội tuyển Mỹ. Dường như anh muốn giữ sức để cho một cái giải đấu cá nhân quan trọng hơn ở tuần sau, đó chính là giải Indian Wells. Thì điều này đã làm cho Bernard Tomic rất là bực bội khi mà bản thân Bernard Tomic trong cái cặp đấu với đội tuyển Mỹ thì anh sẽ phải thi đấu hai trận đấu đơn nam và sẽ vắt kiệt sức, có lẽ sẽ không có được thành tích tốt khi mà tham dự cái giải đấu cá nhân ở trong tuần sau. Thì điều này khiến cho Bernard Tomic đã không hài lòng. Và bản thân ngay sau cái cuộc họp báo đó thì Bernard Tomic cũng đã nói rằng là nếu như Nick Kyrgios thi đấu tại giải Indian Wells trong tuần sau thì anh sẽ mất đi cái sự kính trọng phần nào đối với Nick Kyrgios. Và ngay sau cái cuộc họp báo đó thì Nick Kyrgios đã phản bác lại, anh cho rằng là bản thân Bernard Tomic cũng không hề kém khi mà trong cái trận đấu vào năm 2014 ở giải Davis Cup thì Bernard Tomic cũng đã để thua một đối thủ khác rất là chóng vánh chỉ trong vòng 28 phút. Thì có thể nói cái cuộc đấu khẩu giữa hai cái vận động viên trẻ này có cho thấy rằng là nội bộ của đội tuyển quần vợt nam của Úc không mấy êm đềm, và huấn luyện viên Leighton Hewitt sẽ phải làm rất là nhiều để hàn gắn cái sự sứt mẻ giữa hai vận động viên này.
Vâng, cái câu chuyện của Bernard Tomic rồi là Nick Kyrgios thì cũng khiến tôi nhớ lại rằng là có một cái thời gian trước đây, cách đây một vài năm thôi, thì đội tuyển bóng đá Việt Nam, đội tuyển quốc gia cũng đã có những cầu thủ cáo bệnh để mà không lên đội tuyển. Bởi vì sao? Bởi vì lợi ích thôi, cuối cùng là lợi ích cá nhân thôi. Vậy thì anh đánh giá như thế nào khi mà đối với nhiều vận động viên mà chúng ta đều biết rồi, trong số đó có những vận động viên khuyết tật, đó, những cái người rất là thiệt thòi nhưng mà họ vẫn sẵn sàng cống hiến, sẵn sàng hy sinh vì màu cờ sắc áo khi mà được khoác lên mình tấm áo của đội tuyển quốc gia, mà ở đây là tấm áo vàng xanh của đội tuyển Úc. Vậy thì những cái hành động như thế này anh đánh giá như thế nào?
Vâng, theo ý kiến cá nhân của tôi và có lẽ rất là nhiều khán giả cũng sẽ đồng tình với ý kiến của tôi, đó là một vận động viên thể thao chuyên nghiệp thì mỗi vận động viên thể thao sẽ cảm thấy rất là tự hào khi được khoác trên mình tấm áo của đội tuyển quốc gia để đi đại diện cho nước nhà. Thế nhưng cái việc mà đấu khẩu giữa Bernard Tomic và Nick Kyrgios cho thấy rằng là cả hai vận động viên này có lẽ chưa thi đấu hết sức mình và chưa cống hiến hết sức mình cho đội tuyển quốc gia. Họ sẽ không phải nhìn đâu xa khi bản thân Leighton Hewitt là vận động viên, mặc dù anh đã nghỉ hưu, nhưng trong cái trận đấu vừa rồi gặp đội tuyển Mỹ thì anh cũng đã phải cầm vợt trở lại để thi đấu đánh đôi nam. Rồi các vận động viên của Úc, đặc biệt là Bernard Tomic và Nick Kyrgios, không phải nhìn đâu xa khi họ nhìn những tấm gương của những tay vợt hàng đầu như là Andy Murray, Nishikori, Novak Djokovic, khi mà những cái vận động viên hàng đầu này trong cuối tuần vừa qua trong cái vòng 1 của Davis Cup thì họ cũng đã thi đấu hết mình cho đội tuyển quốc gia và họ đều phải thi đấu 2 trận. Và đặc biệt là Andy Murray có một chiến thắng rất là vất vả trước Nishikori tới một trận đấu kéo dài tới 5 giờ và 5 set. Đây mặc dù là những vận động viên hàng đầu, thế nhưng mỗi một khi được khoác lên mình tấm áo của đội tuyển quốc gia để thi đấu đại diện cho nước của mình thì họ đều thi đấu hết mình và cống hiến hết mình. Thì theo tôi nghĩ các vận động viên trẻ của Úc cần phải nhìn xa hơn, phải học hỏi nhiều hơn và nên thể hiện cái sự tự hào mỗi khi được khoác tấm áo đội tuyển quốc gia.
Và đó cũng là một cái câu chuyện mà như các cụ ta vẫn nói, đó là câu chuyện giữa cái đức và cái tài. Nếu như các vận động viên trẻ mà khéo léo sắp xếp được giữa hai vấn đề này thì tôi nghĩ rằng là họ cũng sẽ thành công thôi. Vâng, tới đây thì tạp chí thể thao tuần qua của SBS Radio cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và tất nhiên cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã luôn đồng hành với chúng ta.
Xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.